Tối nay thứ bảy 20 tây tháng giêng năm 2024 tại Cần Thơ. Hôm nay là lần đầu tiên cô tới Cần Thơ đó, mà cũng là buổi giảng đầu tiên, xem như làm quen với dân Cần Thơ nha. Hôm nay cô cũng trình bày tổng quát cốt lõi của Phật Pháp. Thật ra những cái môn phái ở trong Phật giáo của mình nó cũng chỉ có một cái mục tiêu thôi à. Mục tiêu gì nè, đâu cái gì đó?
Thoát khổ.
Thoát khổ, sao nữa?
Giác ngộ.
Giác ngộ, giải thoát. Mục tiêu đó của bộ lâu lắm đó nha, 30 năm chưa được đó nha. Cái mục tiêu của mình đó, nó cụ thể á, là làm sao cho cái tâm của mình đó được bình yên, yên vui. Từ đó cái sức khỏe của mình nó sẽ tốt. Thì mình hài hòa trong chính cái tâm với cái thân của mình đó, hài hòa, bình an, an lạc, thì mình mới sống ở trong gia đình đó, hài hòa, cha mẹ, anh em, bà con. Thì sau đó mình mới hài hòa được với thiên nhiên, hài hòa được với xã hội đó. Cái mục tiêu cụ thể của mình là như vậy thôi, chứ mình chưa có dám nói tới giác ngộ, giải thoát nha. Nó xa lắm, đó là lý tưởng. Tất cả các môn phái trong Đạo Phật đều như vậy á. Mình không có phân biệt, không có chê khen nha. Xem như mình thích hợp với cái phương thức nào thì mình thực hành, mình tu theo cái phương thức đó. Hôm nay cô giới thiệu với quý vị cái đường lối hướng dẫn thiền ở đây. Thật ra nếu chưa có biết thiền á, mình nghe cái chữ thiền á, mình thấy nó hơi mơ hồ, có khi nó bí hiểm đó, có khi mình thấy nó quá cao xa, tưởng như ngoài cái tầm tay của mình, mà thực sự ra không có phải vậy. Thiền chỉ là một cái phương thức sống tốt. Tốt có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình sống một cái đời sống hữu ích, có ích lợi cho chính mình. Mà nếu chỉ ích lợi cho chính mình thì nó không có trọn vẹn, mà phải ích lợi cho những người chung quanh mình nữa. Mà như thế nào là hữu ích? Tùy nơi mình hiểu cái đời sống như thế nào là hữu ích. Có nghĩa là mình phải có cái trí tuệ. Mà khi nói trí tuệ thì nó bao gồm nhiều sắc thái khác nhau lắm. Ví dụ như mình học ở trong trường học cũng cho mình có trí tuệ. Cha mẹ dạy mình cũng có thêm trí tuệ. Cuộc đời dạy mình cũng có trí tuệ. Mà cái trí tuệ cao quý nhất là tự ở trong cái chân tâm của mình á, nó phát huy ra. Thì nói chung, một người có trí tuệ thì cái ý nghĩ tốt, lời nói, hành động tốt. Cho nên mình nói một cách bình dân á, đạo Phật là cái đạo trí tuệ. Phải có trí tuệ mình mới hết khổ, mình sống tự do. Cái từ đó đạo Phật thì gọi cái từ là giải thoát. Giải thoát có nghĩa là cởi bỏ ra tất cả những cái sự ràng buộc thì kêu là giải thoát. Cái từ thiền nó cũng là một cái từ ngữ thôi, nó không có cái gì đặc biệt, nó không có cái gì bí hiểm. Đó là một cái phương thức sống mà xem như là Đức Phật đã nhận ra, hiểu biết rõ ràng, kinh nghiệm rõ ràng và bây giờ truyền dạy lại cho mình, thì mình tạm gọi đó là thiền. Thì thiền mà theo lời Đức Phật dạy nó khác với thiền yoga. Yoga là của Ấn Độ, của Ấn Độ giáo, theo kinh Vệ Đà nó khác, nó không đúng y là thiền của Đức Phật. Cô chỉ nói một cái tổng quát vậy chứ cô không phải kỳ thị yoga hay Ấn Độ giáo đương nhiên. Yoga nó cũng có cái hay riêng, ví dụ mình tập cho sức khỏe tốt thì cũng tốt, nhưng mà mình không có thể nào trộn lẫn cái con đường thiền của Đức Phật với con đường thiền yoga. Mà khi nói tới thiền của Đức Phật thì mình mới trở về cái nguồn chính, đó là những cái kinh nghiệm của chính Đức Phật Thích Ca. Đó là cái nền tảng để mình xem đó, mình sống theo, mình thực hành theo. Và có ba hệ thiền khai triển từ cái kinh nghiệm của Đức Phật Thích Ca. Đó là hệ thiền Theravada, hệ thiền phát triển với là hệ thiền tông. Có ba hệ thiền chính, đó là khai triển từ cái tiến trình tu và sáng đạo của Đức Phật Thích Ca. Cô không nói tới những vị Phật khác, tại vì những vị Phật khác là trong huyền thoại thôi, là những vị Phật cổ xưa lâu đời. Còn trong cái sử sách của nhân loại, của cái thời đại của mình á, từ mấy ngàn năm nay á, thì là chỉ có vị Phật Thích Ca là vị Phật lịch sử thôi, tức là một con người có thật từ 26 thế kỷ trước, là một con người có thật. Và tự mình đi tìm và nhận ra được những cái chân lý ở trong cuộc đời, cho nên được người đời tôn xưng là một bậc giác ngộ. Thì cái chữ Phật là từ Buddha đó, có nghĩa là người giác ngộ hay người tỉnh thức, chỉ vậy thôi. Chứ Ngài không phải là một vị thần linh. Cho nên khi quý vị xem chung quanh mình mà người ta nói đến nhiều những vị thần linh thì quý vị biết nó đã biến dạng rồi. Đạo Phật biến dạng mới có thêm thần linh. Ví dụ như qua bên Tây Tạng thì thêm nhiều thần linh, thần chú là nó đã biến dạng đi rồi. Rồi qua tới Trung Hoa thì nó lại thêm các vị Bồ Tát. Những vị Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Thế Âm, Địa Tạng, vân vân, thì đó là cũng theo cái tín ngưỡng của Trung Hoa. Chứ thời sơ khai trong kinh Nikaya không có tên những cái vị thần linh, những cái vị Bồ Tát. Bây giờ cô nói tới phần mình à, cô không có nhắc lại tổng quát cái đường hướng tu tập của mình, tại vì nhắc tới đó thì nó dài dòng quá đi. Nhưng mà xem như là mình kết hợp ba cái hệ thiền Phật giáo mà quan trọng á để mình thực hành thiền, tức là hệ thiền Theravada, hệ thiền phát triển với là hệ thiền tông. Mình kết hợp ba hệ thiền Phật giáo đó chứ mình không có theo mật tông. Tại vì mật tông nó có thần chú với nó pha lẫn cái tín ngưỡng của Tây Tạng, mình không có nói tới. Cũng như là các vị Bồ Tát theo tín ngưỡng của Trung Hoa, mình không có quan trọng tới những cái mà thêm nó làm cho biến dạng Phật giáo.
khi kết hợp những cái ưu điểm của hệ Theravada, hệ thiền phát triển với thiền tông, sư ông ngày xưa còn có đem đối chiếu khoa học để cho mình thực hành thiền nó đúng. Còn nếu mình đi lệch một chút xíu, nó có thể nó có nhiều cái nguy hiểm. Thứ nhất là cho cái sức khỏe của mình, và thứ nhì nó có thể cho cái trí của mình đó, cái tâm trí của mình đó, nếu mình thực hành sai. Thầy cô chỉ nói phớt qua như vậy, mấy con mới lắm, mấy con không có đào sâu, mấy con nhức đầu. Nhưng mà khi mình học thiền hay là mình tu tập theo thiền á, mình phải học trực tiếp chứ không có học hàm thụ. Học hàm thụ nhiều khi mình làm sai một chút xíu mình không biết, thành là mình phải cần có một người thầy để mình thực hành theo. Mình thực hành có những kinh nghiệm gì thì cũng phải trình với thầy, để nếu đúng thì mình tiếp tục, nếu chưa đúng thì mình phải điều chỉnh. Đó là cô giới thiệu khái quát cái đường hướng tu tập của thiền viện Tánh Không. Ngày xưa sư ông cũng là đi từ Hòa Thượng Thánh Từ, nhưng mà sau này sư ông có đối chiếu thêm với khoa học, thành ra giải thích cho nó rõ ràng cụ thể hơn để mình thực hành cho đúng, chỉ vậy thôi. Bây giờ cô đi vào nói rõ ràng hơn một chút xíu nữa về cái cốt lõi của con đường tu của mình. Dù theo pháp môn nào cũng vậy, tịnh độ cũng vậy, mật tâm cũng vậy, hay là thiền Theravada, Vipassana, hay là theo Đại Thừa, hay theo Thiền Tông, tất cả những cái tông phái trong Đạo Phật đều nhắm tới một cái mục tiêu thôi. Như nãy quý vị nói đúng đó, làm sao cho mình hết khổ. Thì cái đó là một cái tiến trình. Tiến trình nghĩa là nó có thời gian, nó có nhiều mức độ lắm, nó phải đòi hỏi cái lòng kiên nhẫn và cái quyết tâm nữa. Thì làm sao cho mình hết khổ? Giờ cô hỏi thử con gái nè, con có khổ không con? Không có khổ gì hết. Hay quá, sướng quá. Vậy thì tới đây tu làm chi? Tuổi trẻ thì chắc là muốn cái tâm được an vui, hạnh phúc, học giỏi, chưa kinh nghiệm khổ ha. Lúc trước trong mấy cái lớp của cô, có mấy cô trẻ trẻ cũng vậy đó, con đâu có khổ đâu, con không thấy gì khổ hết. Thật ra mấy cô đâu có thèm tu gì đâu, để cho chừng nào khổ rồi mới biết. Trong cái nhìn của Đức Phật đó, nó khổ nó có nhiều mức độ lắm con. Có cái khổ về thân, có khổ về tâm. Những cái điều gì mà mình không vừa ý đó, cũng tạm gọi là khổ. Ví dụ như khi nào cha mẹ mình rầy la là mình cũng buồn vậy, thì đó cũng cái mà khổ, phải không? Ví dụ như mình muốn trúng số mà nó không trúng thì mình cũng khổ vậy. Thành ra con nói con chưa khổ chứ, mà con có khổ mà con không biết đó. Thí dụ như con thấy mấy người lớn tuổi bệnh già, con thấy không? Con thấy không? Con thấy có người nào chết chưa? Ừ. Thì khi con thấy những cái cảnh đó thì con làm sao? Con có buồn không? Con có biết rằng rồi có lúc con cũng vậy không? Biết. Ừ thì vậy là kêu là khổ rồi đó. Mình chưa khổ nhưng mà mình biết là mình sẽ gặp những cái cảnh đó. Ừ, đó. Ngày xưa Thái tử Siddhartha đó, ông cũng đâu có khổ đâu. Đời sống giàu sang, hạnh phúc, cha mẹ vợ con gì thương yêu, đâu có gì đâu khổ, phải không? Nhưng mà ông chỉ nhìn thấy một người già, một người bệnh, một người chết, mà ông biết rằng rồi ông cũng sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, giống y vậy đó, không có ai thoát khỏi. Thì cái đó là trí tuệ đó con. Nhiều khi mình thấy hoài mà mình thấy thường, mình chưa có chấn động cái tâm. Còn Thái tử Siddhartha hơn người bình thường ở chỗ đó, thấy một lần là chấn động trong tâm liền. Cái đó là cái trí tuệ phi thường đó. Ví dụ như con thấy mà con đâu có bỏ nhà để đi tu đâu, phải không? Mình thấy thường quá ha. Mà mình thấy người ta già, ta bệnh, ta chết chứ đâu phải mình. Thật ra mình thấy cũng bình thường à. Mình chưa có tỉnh ngộ. Có những cái trường hợp á, người ta trông thấy những cái cảnh đó mà người thân yêu của mình á, người ta tỉnh ngộ. Như cô thấy á, mấy cô đệ tử của cô á, ngày nào cô cũng thấy người già, người bệnh, người chết hết á. Cô làm việc trong bệnh viện á, thành ra cô đi tu hết rồi con ơi. Nó vậy đó. Nhìn thấy thì biết rằng đời của người ta kết cuộc là vậy á. Thành ra đi tìm cái gì nó cao quý hơn, để làm sao mà mình có thể là không buồn, không khổ. Nhưng mà có cái thân á, là phải già, phải bệnh, phải chết, phải không? Có cái thân phải vậy. Nhưng mà mình hiểu cái đó là cái luật tự nhiên. Mình không có quá đau khổ vì những cái chuyện đó thì tạm gọi là thoát khổ thôi. Chứ hay tất cả cái gì hãy có sinh ra trong đời là phải có lúc hoại diệt thôi. Cái đó là cái lẽ tự nhiên. Mà tại sao mình khổ? Là vì mình không chấp nhận, mình không đồng ý, mình không chịu già, không chịu bệnh, không chịu chết. Mấy người nào mà tóc bạc cái đi nhuộm đó nha. Là mình biết sẽ già, nhưng mà mình sợ già cho nên mình đi nhuộm. Là mình còn bị cái quy luật đó chi phối. Còn khi mình chấp nhận, cái đó là phải bằng trí tuệ quý vị, thì mình mới không khổ. Cho nên quý vị đọc chuyện mấy ông thiền sư Trung Hoa, mấy vị đó ngồi kiết già rồi ra đi thôi, trong khi còn khỏe mạnh, trong khi còn tỉnh thức, nhập định ra đi. Thì cái đó là ra đi là nhập niết bàn á, tức là không có khổ, không có khổ gì chết. Đức Phật nói rằng mình khổ, mình buồn là tại vì mình khởi cái tâm ham muốn cái gì đó mà không được thì mình buồn, mình khổ thôi. Đó là một cái sự thật ở trong cuộc đời á. Thành ra khi nào mình ở trong tâm mình có cái gì buồn lấn cấn á, thì mình biết liền là tại vì mình khởi ý, mình ham muốn một cái gì đó. Mà thường á thì trong kinh gọi cái từ đó là cái gì? Là tham á. Tham á. Ấy, nếu mà được á thì vui mừng. Nhưng mà rồi cái mà mình được đó, nó rồi nó cũng thay đổi, nó cũng mất đi. Cho nên cũng vẫn là khổ thôi. Còn nếu mình muốn mà không được thì mình lại khổ mau nữa. Hay là mình tức giận, tức bực, khó chịu. Đó là nguyên nhân nỗi khổ trong đời chỉ có bấy nhiêu thôi à. Quý vị cứ ngẫm nghĩ đi, tại sao mình buồn, mình khổ? Ví dụ bữa nào mình muốn gì mình đi chơi, cái trời mưa, cái mình bực bội. Đó, tại vì mình khởi ý, muốn mà không được, phải không? Mình đi shopping, mình thấy cái áo đẹp quá, về xin tiền má không cho, cái mình khổ liền. Thì đó, là mình muốn. Thành ra khi Đức Phật dạy mình á, là những cái chân lý đó, nó rất là thực tế, nó không có cái gì mơ hồ, nó không có mê tín. Cho nên thiền á, là cái đời sống thực của mình, chứ không phải thiền là để ở ngồi trong chánh điện mà tu đâu, không phải. Phải đem áp dụng trong cuộc đời của mình. mặc dù mình cứ thấy cảnh già cảnh bệnh hoài mà mình không có chấp nhận. Cho nên đó là cái nỗi khổ của con người. Ai sống giàu giàu sang cách mấy mà nói không khổ hả? Không đúng. Là tại vì họ chưa có nhận rõ cái tâm của họ đó. Chứ quý vị cứ suy gẫm đi nha. Người càng giàu càng sợ chết đó, phải không? Đúng không? Càng giàu càng sợ chết. Người càng đẹp lại càng sợ chết nữa. Người có địa vị cao lại càng sợ chết nữa. Đó là tại vì họ sợ mất những cái đó. Những cái đó là những cái ưu điểm của họ. Họ sợ mất, cho nên càng khổ hơn người bình thường. Bây giờ làm sao để mình bớt khổ nè? Tâm mình không có khi lên khi xuống, khi vui khi khổ theo cuộc đời. Đó là con đường tu của mình, nó chỉ vậy thôi à. Cuộc đời bên ngoài nó vẫn thay đổi bất thường như vậy hoài. Mình không có thay đổi được cuộc đời thì giờ làm sao? Giờ mình thay đổi gì? Hả? Thay đổi chính mình. Đúng rồi, thay đổi chính mình thôi nha. Không có thể nào thay đổi người khác hay là thay đổi cuộc đời đâu. Tại vì cái đó là cái định luật. Định luật nghĩa là quyết định là như vậy đó quý vị. Quý vị chắc cũng biết Lý Dương Khởi hả? Có biết không? Biết không? Biết chút chút không? Lý Dương Khởi hả? Không biết gì hết hả? Tức là cái quy luật đó Đức Phật nói rằng mọi vật ở trong đời nè, luôn cả mình nữa, người ta, thú vật, cây cảnh, sông núi gì đó, có mặt ở trên đời là do cái gì? Do rất nhiều điều kiện, rất nhiều nhân duyên mới có mặt trên đời. Hiểu không con? Hiểu phải không? Ừ. Ví dụ như cái lớp này, có cái lớp này là sao? Có rất nhiều nhân duyên phải không? Có người ta phải không? Có cô, có cái chỗ để mình họp mặt phải không? Đó. Nó rất là nhiều nhân duyên nó mới có được cái buổi họp mặt hôm nay. Thì cái lớp học này nó sẽ thay đổi luôn luôn. Nó không phải là một cái gì vững bền, cố định. Đúng không? Một lát nữa là tan hàng đi về, không còn lớp học phải không? Nhưng mà hiện tại lớp học đang có. Thì cái gì đang có, mình biết đang có. Nhưng đồng thời với trí tuệ mình biết rồi nó sẽ thay đổi và nó sẽ biến mất đi. Nhưng mà không phải chấm dứt. Mỗi người đi về nhà thì lại là hội họp dưới ở trong nhà mình thành một cái tập thể khác. Đó. Đi về thì là mình là một người trong gia đình. Rồi mai đi làm, mình là một nhân viên trong sở làm. Thành ra nó cứ cuộc đời nó là nó hợp, rồi nó thay đổi, rồi nó tan rã, rồi cái nó hợp lại, rồi nó tan rã. Nó hợp lại, nó tan rã. Hiểu chưa? Thì cái đó là quy luật tự nhiên nha, không có thay đổi được. Phải không? Mà nếu như cái lớp này nó chấm dứt, nó tan rã, mình buồn thì là sao? Là mình sao? À, vô minh, đúng rồi. Hồi nãy giờ cô giảng như vậy, để ý cô muốn nói là mình á không có thể nào thay đổi cuộc đời. Cuộc đời nó vận chuyển theo những cái quy luật tự nhiên của cuộc đời. Nha. Có ông thần nào nhúng tay vô không? Không có. Không có ông thần, không có ông thượng đế nào nhúng tay vô những cái quy luật ở trong cuộc đời. Tức là quy luật gì? Hãy đủ điều kiện thì nó hợp lại thành ra một hiện tượng thế gian. Hay là con người cũng vậy, đủ điều kiện hợp lại thành một con người. Nhưng mà khi có mặt trên đời á, nó thay đổi từng giây từng phút. Thì cái đó gọi là quy luật gì? Vô thường. Thay đổi hoài, vô thường. Thì khi nó thay đổi, mình có buồn không? có buồn. Mình biết đó là quy luật rồi thì mình đừng có buồn chứ sao buồn. Khi mình buồn thì đó là cái tâm mình còn bị cuốn hút theo cuộc đời. Bây giờ mình có trí tuệ rồi, mình bớt buồn, mình biết à, cái đó là chuyện tự nhiên thôi, vậy đó, thì giữ cái tâm của mình được bình an. Mà khi cái sự kiện đó chấm dứt, mình cũng biết rằng nó chấm dứt rồi, nó sẽ tái hiện lại trong cái cách khác, nó sẽ hợp với những nhân duyên khác để nó trở thành ra cái khác. Ở trên đời không có cái gì biến mất vĩnh viễn hết á, nó thay đổi đi qua một cái dạng khác, rồi người ta đặt cái tên khác, chứ không có bao giờ biến mất một cái gì trên đời này hết. Hiểu vậy rồi bớt sợ chết không? Có bớt sợ chết không? Ừ. Hiểu vậy rồi á, mình đi ra đường mình bị ta giật túi tiền mình có khổ không? Chút chút à. Mình không xài tiền thì người khác xài, có gì đâu. Người ta cần người ta mới giật tiền mình. Giờ mình khổ mình cũng đâu có lấy lại tiền được. Quý vị cứ ngẫm nghĩ đi, có nhiều khi ở trong đời mình ứng xử mà mình không có hiểu rõ cái sự kiện, cái mình buồn mình khổ, thiệt ra đâu có gì đâu mà đáng buồn đáng khổ ở trong đời đâu. Mình sống ở trong đời á giống như là mình đi chợ vậy đó nha, giống như mình đi chợ vậy. Ở nhà mình tính mình mua cái gì ha, thì mình đi vô chợ mình lấy cái đó thôi. Nhiều khi mình vô chợ cái mình ngó cái khác thấy nó hấp dẫn hơn cái mình lấy cái khác. Hoặc có nhiều khi mình không biết lựa trái cây ngon, mình mua trái cây dở mình đem về. Cuộc đời nó giống y hệt như cái siêu thị vậy đó, đủ thứ đó à. Mình á phải biết chọn lọc cái gì cần thiết, cái gì thích hợp với mình, cái gì tốt để mà mình mang về nhà. Chứ mình đâu có đi lựa cái gì xấu trong cuộc đời chi quý vị. Những cái gì rác rưởi ở trong đời mình mang vô trong tâm mình chi, phải không? Ừ, vậy đó. Rác rưởi ở trong đời là gì? Thí dụ người ta nói xấu mình, người ta hiểu lầm mình, người ta chê bai mình, người ta giật tiền mình gì vậy đó, thì cái đó là những cái rác rưởi trong đời đó, mình đừng có đem vô trong tâm mình chi hết đó. Mình chỉ chọn cái gì tốt ở trong cuộc đời mình gom góp thôi. Mình nhìn một người á, người ta có ưu điểm có khuyết điểm hết, mình chỉ nhìn có ưu điểm thôi thì mình sẽ bao dung hết á, mình sẽ thấy cuộc đời nó tươi đẹp. Những cái gì không tốt của người ta mình biết, tại vì mình có trí tuệ mà mình biết, nhưng mà mình bao dung hết, mình tha thứ, mình hiểu vì người ta chưa có biết sống đúng. Mình biết sống đúng thì mình quên hết những cái lỗi lầm của người ta. Đó là cái cách sống ở trong đời, làm sao để mình có thể thương yêu tất cả mọi người. Cho nên cái tâm từ tâm bi là phải có trí tuệ mới có được. Nếu mà mình sống mà mình suy gẫm và mình chỉ nhìn cái mặt tốt của cuộc đời á, thì mình sẽ thấy lạc quan, mình yêu đời hơn. Đức Phật dạy rất nhiều, nhưng mà nói chung đối với người cư sĩ thì có năm giới. Năm giới thì quá đầy đủ, là cái đời sống đạo đức của con người đó. Không khởi ý giết hại, làm hại tới người khác, không khởi ý tham lam, không khởi ý tà hạnh, giữ gìn cái lời nói cho đúng, không uống rượu. Đó năm giới của người cư sĩ. Quý vị không khởi ý tham á, là nó quan trọng nhất rồi đó. Tại vì từ cái tham là chứng tỏ mình dính mắc. À, chính cái sự dính mắc đó là làm cho mình khổ thôi. Chứ mình đâu có bao giờ mà muốn giết hại gì ai, mình đâu có muốn làm khổ người khác. Nhưng mà cái nhiều khi mình không có hiểu đúng, mình để làm khổ người khác mà mình không biết, thì đó kêu bằng vô minh.
Giờ đi vô cái việc thực hành thiền nè, nói tới nói lui rồi, bây giờ vô cụ thể nè. Tại vì có khi mình gặp nhau có một đêm nay thôi, phải không? Đâu có biết năm tới mình còn gặp lại không, phải không? Cái việc tu tập của mình chỉ là mình quan sát rõ cái tâm của mình, để cho nó đừng có những cái ý nghĩ xấu ác khởi lên. Xấu ác tức là dính mắc, là tham, là ái đó, hay muốn làm hại người khác, nghĩ xấu về người khác, đó là những cái ý nghĩ ác, xấu. Mình đừng có nên có những ý nghĩ xấu ác, thì như vậy lời nói và hành động của mình nó mới tốt. Nhưng cái vấn đề của mình là có khi mình không biết cái ý nghĩ đó là xấu hay tốt. Cái vấn đề của mình là vậy đó nha. Nhưng mà khi còn phân biệt xấu với tốt là mình vẫn phải ở trong cái mức độ tương đối thôi, không có thể nào đi tới cái tuyệt đối được. Tương đối.
Tuy nhiên mình sống ở trong đời, mình không có thể nào mà làm vừa lòng tất cả mọi người. Có khi mình nghĩ rằng muốn tốt cho người ta, nhưng mà cái kết quả nó không đúng như ý muốn của mình. Tại vì sao? Tại vì người đời á, hầu hết đều còn ở trong cái dòng suy nghĩ của đời. Mình còn sống trong đời, một ý nghĩ, lời nói, việc làm gì của mình nó cũng có vô số kết quả đúng không quý vị? Cho nên cái chủ đề Lý Duyên Khởi quan trọng nhất ở trong Phật giáo á, khi mình hiểu cái đó đúng rồi mình mới có thể sống đúng. Dù cho mình nói một câu tốt, đúng, nhưng nhiều người nghe thì trong số đó có nhiều ý tưởng khác nhau lắm. Có người đồng ý, có người khen đúng, có người ta nghĩ khác, người ta nói mình nói sai, người ta bẻo quẹo cái câu nói của mình. Thành thử ra hãy sống trong đời là bất cứ một cái gì mình nói ra hay mình làm nó cũng cho ra vô số kết quả. Mà cô đấu quý vị nè, những cái kết quả tới cho mình đó, nó tốt nhiều hay nó xấu nhiều nè? Nói nhanh lên. Nó tốt nhiều hay nó xấu nhiều? Hả? Xấu nhiều. Không phải đời là gì đời là khổ. Tại sao mình làm một việc tốt mà kết quả xảy tới cho mình lại xấu nhiều hơn? Đâu quý vị á, nói mau đi.
Tâm đời
à? Ừ, đúng rồi. Tại vì người ta là tâm đời. Tâm đời nghĩa là sao? Tâm đời nghĩa là tốt hay xấu? Là xấu. Mà tại sao tâm đời xấu? Ái nhiều, muốn nhiều. Tại sao nữa? Cái gì là chủ thể tâm đời?
Tham
à? Cái ngã, cái bản ngã. Mà cái bản ngã thì nó làm sao? Nó tốt không? Là nó tham nhiều nè, nó dính mắc nè, nó ích kỷ nè, đủ thứ hết. Nó chia ranh giới ta và người khác, phải không? Ví dụ như từ cái ta là mình thôi, nó còn phát triển ra là gia đình của ta, phải không? Phải không? Đoàn thể của ta, tôn giáo của ta, đất nước của ta, tức là nó cứ phát triển ra hoài, nó chưa cái ranh giới phân biệt giữa mình và người khác, ta và kẻ thù đó. Thật ra khi còn cái tâm đời á, là cái quy luật của khổ là xung đột, quy luật xung đột. Mình nhớ như vậy, mình còn sống trong đời thì phải chấp nhận quy luật của cuộc đời là quy luật xung đột. Cho nên hồi nãy cô nói mục tiêu lý tưởng của đạo Phật là gì? là hài hòa. Hài hòa là đối nghịch với xung đột, xung đột, tranh chấp, tranh đua, đánh nhau. Còn hài hòa là không có tranh đua, không có xung đột. Cái đời sống lý tưởng là đời sống hài hòa, mà thứ nhất là trong tâm của mình hài hòa. Khi nó có lấn cấn, nó ưu tư, nó băn khoăn là nó chưa hài hòa. Mà hễ cái tâm của mình nó như vậy thì cái sức khỏe của mình nó bị ảnh hưởng liền. Thí dụ như mình bị stress, căng thẳng là gì? Có hài hòa không? Là xung đột. Xung đột với công việc, xung đột với người khác, xung đột với bạn bè. Mình bị stress là mình vô cái quy luật xung đột rồi. Rồi mình bị lấn cấn với người này người kia, đó là cũng quy luật xung đột hết. Quý vị nhớ lại thời Đức Phật, Đức Phật là người tốt hay là không tốt? Đức Phật có lỗi không? Có lỗi lầm không? Có tội lỗi gì không? Mà trong thời Đức Phật 45 năm giáo hóa, Đức Phật có bị ai ghét không? Có bị ai hãm hại không? Có bị ai giết người mà vu oan không? Có bị cái bà mang cái bụng bầu và vu oan không? Đó. Quý vị cứ lấy cái gương của Đức Phật thì quý vị sẽ thấy quy luật xung đột của cuộc đời. Đức Phật càng tốt người ta càng ghét, phải không? Đức Phật càng giỏi thì ngoại đạo nó càng thù ghét, phải không? Đó là cái quy luật đó nha. Mà từ ngàn xưa mấy ngàn năm nay cho tới bây giờ nó vẫn trúng á. Nó vẫn trúng á. Mà Đức Phật có bị áp lực không? Đức Phật có bị stress không? Tại sao vậy? Ừ, đúng rồi. Phải có trí tuệ mới vượt qua được những cái ngọn sóng thần của cuộc đời. Đó, quý vị phải hiểu vậy đó. Mà giờ làm sao để mà vượt qua những cái điều oan ức, những cái điều thù ghét hồi thời Đức Phật á, làm sao vượt qua? Hả? Khó mới thành Phật. Đức Phật đối phó như thế nào quý vị? Im lặng. Sao nữa? Khởi tâm từ bi, đúng rồi. Buông bỏ. Đức Phật dạy mình sao? Thí dụ như người ta chê bai mình, Đức Phật dạy mình sao? Mình nghe như vậy rồi mình sao? Giống như mình nghe tiếng chuông vậy đó. Nghe hiểu. Người ta giận mình, ta ghét mình, mình hiểu, nhưng mà mình không có làm tội lỗi gì hết thì mình không có buồn đau khổ, phải không? Dễ đó. Thành ra những cái phương cách mà Đức Phật dạy mình là để đối trị với cái đó đó, để mình không có bị cuộc đời làm cho mình chao đảo. Như cô cũng bị vậy. Thí dụ như đệ tử cô làm gì sai á là người ta đậu cô không à? Thí dụ người nào đó làm gì bậy, cái nó giết thờ, giết thờ nặc danh cho cô. Tại sao mà cô mắt nhắm mắt mở vậy? Thì giờ cô đối xử là sao quý vị? Thì làm thinh thôi, mình đâu trả lời mấy cái thư đó. Nhưng mà vấn đề là mình làm sao để mình không bị stress, phải không? Đó, vấn đề là vậy đó. Chứ thiệt ra cuộc đời mỗi người đều có những cái nỗi khổ riêng hết. Cho nên Đức Phật mới nói đời là biển khổ, quý vị. Ai cũng kinh nghiệm khổ. Khổ nhiều, khổ ít, khổ thân, khổ tâm. Khổ vì chính mình, khổ vì cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái. Cái gì cũng là cái nỗi khổ của mình hết đó. Cho nên Đức Phật mới có một bài kinh, Đức Phật nói là hễ có một người thân ái là có một mối đau khổ. Đối với vị tại sao? một có một người thân ái là có một mối đau khổ. Đố quý vị tại sao vậy? Mà tại sao ái là đau khổ? Nói chưa ra. Mình có khổ vì một người lạ không? Ừ không, đúng rồi. Người càng thân càng làm khổ mình á, là tại vì mình quan tâm tới người đó. Thành ra người đó cười thì mình mới được cười, người đó khóc mình phải khóc theo. Mình muốn xin đi tu, đi tu tập, mình phải xin phép người ta, người ta cho mình mới đi được. Thành ra nói đi nói lại rồi là chính cái sợi dây ái nó ràng buộc mình đó. Cho nên sau khi Đức Phật sáng đạo, Đức Phật nói cái bài kệ như thế này nè: đã nhiều kiếp ta đi lang thang trong vòng luân hồi sinh tử, lặp đi lặp lại mãi đời sống thật là buồn chán. Ta đi tìm người thợ làm cái nhà này, nhưng ta tìm mãi mà không gặp. Này hỡi người thợ làm nhà, nay ta đã tìm được ngươi. Từ đây ngươi không còn cất nhà cho ta nữa. Cây đòn dông mà ngươi dựng nên đã bị gãy nát. Ta đã đoạn diệt mọi ái dục. Thật ra Đức Phật nhận ra ái dục là cái dính mắc của mình đó, nó là cái sợi dây trói buộc mình, cứ phải vai trả hoài đời đời kiếp kiếp. Thương cũng gặp lại mà ghét cũng gặp lại. Cười nhớ nha, thương hoài ngàn năm đó là gặp lại ngàn năm. Cô đấu gì chứ, rồi Đức Phật giải quyết cái việc đó như thế nào nè? Trong thực tế hồi thời Đức Phật làm sao để cắt đứt ái dục? Giỏi, đúng rồi. Xuất gia. Cắt liền á, cắt liền ái dục. Rồi sao nữa? Phải vô rừng ở. Ly gia cắt ái. Rồi phải đi xin ăn. Đi xin ăn thì sao? Còn có ham mê ăn uống nữa không? Hả? Khi món này món kia như chiều ăn vậy đó. Đi xin ăn là không có còn chọn lựa thức ăn nha. Bữa đói bữa no đó. Rồi vô rừng ở thì sao? Có quạt máy, có máy lạnh không? Ừ. Thì sao? Thì đâu còn mà dính mắc vô mấy cái tiện nghi vật chất của cuộc đời nữa đâu. Mình không có dính mắc gì hết nè, không còn có người thân ái, không có còn lo ăn uống ngủ nghỉ, thì mình đâu có khởi tâm tham gì nữa đâu. Thì mình có tác ý, mình tham muốn gì nữa đâu. Thì sao? Thì cái tâm nó yên lặng liền. Thì cái tâm yên lặng vững chắc là gì? Là định. Không khởi tâm tham, ham muốn gì là giới. Phải không? Đức Phật cho một cái chủ đề thiền quán, vô rừng suy tư ngẫm nghĩ cái sáng đạo cái đắc quả là hán đó. Đức Phật hồi đó đi vô thực tế liền, nhưng mà mình người cư sĩ mình chưa làm được cái việc đó, thì giờ mình phải tu từ từ thôi, tu từ từ. Nhưng mà mình cũng vẫn có thể giữ gìn cái giới luật. Mình có năm giới, nó quan trọng lắm á. Quý vị ráng thực hành cho đúng năm giới đó là tốt lắm rồi đó. Nhất là cái giới về nói đó. Nói đó, không có nói những cái lời vô ích để vui đùa, không nói những cái lời làm cho người ta buồn khổ, không nói sai sự thật. Mà có những sự thật không có được nói nữa, không nên nói thì đừng nói nữa. Mình tu cái lời nói quan trọng lắm. Tại vì là mình bớt cái nghiệp xấu ác. Mình không khởi ý tham lam trộm cắp. là mình cũng bớt dính mắc rất nhiều. Thì cái đó là giới luật, nhưng nó cũng hỗ trợ cho định, tức là tâm mình không có dính mắc vô thế gian nữa, tâm mình dừng lại trước thế gian. Thì quý vị đem ráp đi, tất cả những cái phương thức Đức Phật dạy nó đều quy vô năm giới thôi à. Thí dụ như giờ mình vô đây mình nhìn nè, mình nhìn lên đây mình thấy hết tất cả rồi, biết rõ ràng, đừng phê bệnh gì hết, thì sao tâm mình yên lặng, bình an yên lặng, đâu có dính mắc gì đâu. Đó, tu chỉ là vậy thôi. Còn bây giờ mình nhìn vô cái mình phê bình màu xanh màu đỏ đủ thứ này kia, cái mình người thì thích người không thích, thì vậy cái tâm mình nó lăng xăng, nó dính mắc rồi. Thiền chỉ là vậy thôi, vẫn sống trong cuộc đời bình thường, nhưng thường xuyên quan sát cái tâm của mình, mình không dính mắc với cái gì hết. Nhưng không có nghĩa là mình sống cách xa người khác. Nếu mà mình sống mình tách rời mình ra khỏi cuộc đời thì cái đó không đúng. Ở trong bước đầu, những người đệ tử xuất gia của Đức Phật phải vô rừng để tu, là trong bước đầu để cho cái tâm của mình bớt dính mắc với cuộc đời để mình tu tập, chứ không phải là tránh xa cuộc đời. Mình tránh xa cuộc đời hay là mình sợ giao tiếp với cuộc đời thì cái đó nó đi vào một cái cực đoan. Cực đoan rồi đó. Nếu mà mình dồn ép cái tâm của mình nó rơi vô cái cực đoan thì có lúc nó sẽ bùng lên như núi lửa. Đức Phật dạy là cái pháp như thật, biết như thật là trung đạo. Trung đạo, nó không có rơi vô cái cực đoan. Hai cái cực đoan của cái cuộc đời, thứ nhất tránh xa cuộc đời. Cái cực đoan thứ nhì, những người mà sống phóng túng, phóng dật, tức là cái thuyết ngày xưa là cái thuyết hiện sinh đó, nghĩa là sống chỉ biết hiện tại thôi, phóng túng, bừa bãi, hưởng thụ, hưởng lạc á, không cần biết tới ngày mai, tại vì nghĩ rằng chết là hết, không có tái sinh, không có luân hồi, không có kết quả gì hết, không có gai trả, không có phước báo, không có tội lỗi gì hết á, mình cứ sống phóng túng theo cái tự do của mình. Nhưng mà cái ý đó là một cái cực đoan thứ nhì. Thì hai cái cực đoan đều là không có đúng, không có hợp với đạo đức, nó không phải là cái con đường trung đạo. Cái con đường trung đạo của Đức Phật là cái pháp thấy như thật á, sống như thật. Cô giảng tại sao nó là trung đạo, tức là mình vẫn tiếp xúc với cuộc đời qua giác quan, thấy nghe, hay là mũi ngửi, hay là lưỡi nếm, hay là thân xúc chạm, hay là cái ý nữa, thì tất cả mình đều tiếp xúc với cuộc đời, nghĩa là mình không có ngăn chặn, không có cái khoảng cách giữa mình và cuộc đời, mình vẫn sống bình thường như người bình thường. Nhưng mà mình gìn giữ tâm mình không bị dính mắc theo cuộc đời. Nó như thế nào mình biết đúng y vậy thôi, một cách khách quan. Thì cái đó là cái thấy biết của người tỉnh thức. Còn mình không tỉnh thức thì mình bị cuộc đời lôi cuốn. Mình sẽ vui theo cuộc đời hay buồn theo cuộc đời. Đằng này mình vẫn sống bình thường, nhưng mình gìn giữ cái tâm của mình lại bằng trí tuệ, để mình biết rõ ràng, nhưng tâm mình không khởi lên thương hay ghét, thích hay không thích, thì ở đó là cái tâm mình tĩnh lặng liền. Chính cái chỗ đó là cái thấy khách quan, cái thấy trung đạo, tức là mình không có rơi vô hai cực đoan, một bên là xa lánh trốn tránh cuộc đời, và một bên là lăn xả vào cuộc đời để hưởng thụ. Hai cái cực đoan đó đều là quá đà, quá đà. Thành ra cái lý tưởng, cái đời sống lý tưởng theo cái thấy của Đức Phật là luôn luôn ở trung đạo.
Mình làm việc nhiều nhưng mình không có dính mắc vô công việc, mình không có trốn tránh công việc, mà mình cũng không có giống như là buông xuôi. Mình không có buông xuôi, buông xuôi là mình thua rồi. Là mình để cho cái đời sống mình nó trôi theo dòng đời thì là mình thua rồi. Mà mình cưỡng chống lại thì cũng không được. Cho nên mình phải theo trung đạo thôi.
Tức là lúc nào mình cũng giữ cái biết, cái biết rõ ràng. Mà cái biết này nó hợp với đạo đức, tức là nó trong sạch, nó không có tham, không có sân, không có si mê. Chỉ vậy thôi. Đó là cái đời sống thiền. Thiền ở trong cái đời sống của mình. Không có đòi hỏi mình phải xuất gia. Mà hãy xuất gia thì là tốt. Xuất gia là điều kiện cần, chứ chưa phải là điều kiện đủ. Điều kiện đủ là trí tuệ. Phải có trí tuệ thì mình vẫn có thể sống trong cuộc đời bình thường như mọi người, nhưng mình không bị cuộc đời lôi cuốn. Và mình làm chủ cái tâm của mình. Tức là mình suy nghĩ cái gì mình phải biết, để mình biết cái đó đúng hay không đúng. Đúng là đúng theo chân lý của Đức Phật, chứ không phải là chiều theo người đời. Mình không thể nào chiều theo người đời để làm cho người đời vui lòng đâu. Nếu mà mình cứ phải chiều theo người đời hoài, mình sẽ đuối sức á. Tại vì người ta là tâm đời mà làm sao mình chiều được. Mà mình cũng không có thể nào nghịch lại với tâm đời. Mà mình phải lên trên cái tâm đời mới được. Ở trên cái tâm đời mới được. Mình không có cưỡng chống lại tâm đời, mà mình không có theo tâm đời. Cưỡng chống lại tâm đời là gì? Xung đột là khổ, là tranh chấp. Mà chiều theo tâm đời thì sao? Mình chiều đâu có nổi. Mình không có thể nào chiều nổi. Mình phải có một cái lập trường riêng. Mình phải có con đường đi riêng, có một lập trường vững chắc, chứ không phải sống để chiều theo ý mọi người. Tại vì mọi người là cái tâm đời, mình không thể nào chiều được hết. Nhưng mà mình cũng không thể nào chống chống lại tâm đời. Chống lại tâm đời mình cũng mệt, mà chiều theo tâm đời mình cũng mệt thôi. Thì giờ làm sao giờ? Thấy, nghe, xúc chạm, biết, biết hết, nhưng không khởi ý thích hay không thích. Biết hết rõ ràng mà tâm mình vẫn tĩnh lặng. Tức là mình làm chủ cái tâm của mình. Mình làm chủ tâm mình. Mình có cái lập trường riêng, có con đường đi riêng. Và người ta tốt thì mình vui, đó là tâm hỷ. Người ta chưa tốt, mình khởi được cái tâm bi mẫn là tâm bi. Mà mình phải thương hết, quý mến hết tất cả mọi người giống nhau, đó là tâm từ. Nhưng cái quan trọng của tâm mình là tâm thả, thanh thản, là tâm xả. Là tâm xả thanh thản. Thì làm sao phải cân bằng cái cuộc đời của mình như vậy á? Mình có thể là suy nghĩ, nhưng mà phải là suy nghĩ đúng theo những chân lý của Đức Phật mới gọi là chánh tư duy. Còn nếu mình suy nghĩ nhiều quá mà theo cái lý luận của mình thì có khi mình lệch ra một chút xíu à, thì nó dẫn mình đi tới kết quả khác. Tâm mình nó sẽ không có bình an, không có an vui. Mặc dầu á, niềm vui của người khác là niềm vui của mình, nhưng cái niềm vui người khác đó là phải là niềm vui trong đạo, niềm vui của trí tuệ, thì mình mới vui theo cái niềm vui của trí tuệ. Chứ người đời có những cái niềm vui của đời mình không thể nào chiều được hết. Mình không thấy là chiều những cái tâm đời, mà mình cũng không thể nào nghịch lại với tâm đời. Tâm đời như là sống thần vậy đó. Mình không thể nào chiều theo, mình không thể nào đi nghịch lại. Mình phải vượt lên trên những cái ngọn sóng thần của cuộc đời. Đó, hôm nay cô trình bày chút xíu để tặng cho mấy con coi như món quà gieo duyên. Không biết là có còn dịp để gặp lại hay không. mình sống ở trong đời không thể nào mà tránh được những khi mình buồn. Có khi mình cũng buồn chứ, có khi mình suy tư, có khi cái tâm mình nó trùng xuống, mình cũng không muốn làm gì hết. Nhưng mà mình đừng có nghĩ cái đó là bệnh. Cái bệnh đó là người đời đặt ra, cái từ bệnh là cái từ con người đặt ra. Như vậy là cho là bệnh, chứ thiệt ra mình không có bệnh. Không biết cô nói vậy hiểu không biết. Những cái từ ngữ con người đặt ra thôi, hiểu không? Chứ tất cả cuộc đời này nó vận chuyển theo cái quy luật tự nhiên của nó. Nhiều cái sự việc, nhiều vô số sự việc đưa tới kết quả đó. Mà kết quả đó nó đưa ra nhiều kết quả đó. Cuộc đời nó vậy đó, vô số kết quả nó đưa tới một cái chuyện, rồi cái chuyện đó nó lại có những cái kết quả khác nữa. Nó cứ nó nhiều duyên nó tụ hội lại rồi nó đưa ra kết quả. Cuộc đời nó vậy thôi à, nó tụ hội, nó tan ra, tụ hội tan ra, duyên sinh đưa ra một cái hiện tượng thế gian, rồi thì nó vô thường, nó biến đổi, nó tan hoại, rồi nó lại hội nhân duyên khác, nó thành một hiện tượng thế gian. Rồi cái mấy ông đó mới đặt tên bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ. Ông bác sĩ ông thấm ý ông cười cả. Đủ thứ cái bệnh hết á, chứ thật ra không phải bệnh. Cái đó là kết quả của lý dương khởi, pháp dương sinh thôi. Thì bây giờ mình, trong bàn tay của mình là gì? Mình tạo ra nhân và duyên tốt trong tầm tay mình, chỉ có vậy thôi à. Tạo ra nhân tốt và duyên tốt. Nhân là cái nguyên nhân, duyên là cái điều kiện. Tạo ra những cái đó tốt, rồi kết quả ra sao là việc của thiên nhiên, không phải của mình. Mình chỉ tạo ra nhân và duyên tốt thôi. Kết quả như thế nào mình chấp nhận hết. Cái đó là quy luật của cuộc đời. Ai thương mình, ai ghét mình, cái đó là nghiệp của người ta, không phải nghiệp của mình. Vậy đó. Thì khi cái kết quả nó sẽ tới, mình phải chấp nhận, phải bình thản chấp nhận, rồi tiếp tục tạo ra nhân tốt và điều kiện tốt nữa. Cái việc tu tập của mình chỉ vậy thôi. Còn người ta ghét mình, đó là nghiệp chướng của người ta. Người ta quý mình thì cái đó là người ta tốt, người ta tu tập tốt, vậy thôi. Sao đồng ý không? Sao cô thấy cô buồn ngủ hết rồi vậy? Hả? Đúng quá hả? Buồn ngủ quá rồi hả? Cô 30 năm rồi cô mới nhận ra cái điều đó đó nha. Mình cứ sống làm sao cho cái tâm mình cảm thấy mình là tốt là đúng rồi. Còn việc gì xảy tới cho mình đó là mình phải chấp nhận thôi. Cô cũng có nhiều người ghét vậy. Nhưng mà mình làm sao được? Mình đâu có đi năn nỉ người ta thương mình đâu, phải không? Hễ mà người ta thích, người ta gặp mình đó thì tốt. Còn ta không thích thì ta tránh ra xa thôi. Đó, có cái quy luật của vật lý là vậy đó. Có cái luật hấp dẫn mà cũng có cái luật nó tách ra nữa, nó tách trời ra nữa, phải không? Ví dụ như là quý vị cũng có cái lực hút cô từ Mỹ cô mới bay qua đây, mà cô cũng có lực hút quý vị, là quý vị ở đâu, ở Sài Gòn cũng chạy thôi xuống đây vậy đó, đó cũng bị hút rồi đó. Còn những người khác với mình đâu có đi tới đây, phải không? Nó đẩy ra xa hết à. Đó là quy luật của thiên nhiên nó vậy đó. Thành ra mình tu là sao để mình tạo ra một cái từ trường tốt của mình thôi. Từ trường là gì? Ý nghĩ của mình à, cái tâm của mình, ý nghĩ của mình là những cái làn sóng điện thôi mà nó tốt. Nó từ bi trí tuệ này kia đó. Những làn sóng điện mình nó tỏa ra ngoài. Rồi quý vị nghĩ tới cô, quý vị cũng quý cô, thì những cái tâm từ, tâm bi của quý vị nó cũng gửi tới cho cô.
Thì cái đó là cái từ trường của mình đó, là những cái làn sóng tâm của mình thôi, chứ nó không có cái gì kỳ bí hết. Mà khi mình hiểu vậy rồi thì mình hiểu nè, ta nói Bồ Tát hay là hộ pháp là ai, là mình đấy thôi. Phải không? Ví dụ như quý vị làm bữa cơm cúng dường thì cũng là hộ pháp vậy.
Ví dụ như cô đem những cái chia sẻ kinh nghiệm cô chia sẻ với quý vị thì cô cũng là hộ pháp. Thì tất cả mình đều tốt hết á. Tự mình khen mình nha. Mà cô thấy mình tu á, mình tu tập đúng á, mình có cái phước báo á, là chung quanh mình toàn là thiện tri thức không à. Đó là phước báo đó quý vị, phải nhận ra cái điều đó. Quý vị đi ra ngoài đường đâu có được có cái tình thân như vậy, phải không?
Đó là cái ích lợi ngay hiện đời nó là vậy. Thôi cô hết chuyện gì nói rồi.